suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đêm nhạc Giáng sinh tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trời hân hoan đất mừng vui ca, ngày giờ con Chúa đã vừa tin vừa sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan Chúa đã tin vui ca.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 15 đến câu 20. Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau rằng: Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết. Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Anh chị em thân mến! Truyện cổ nước Nga kể lại rằng, Alexis là hoàng tử, nhưng không thỏa mãn khi thấy dân chúng lầm than, đói khổ. Ông quyết định từ bỏ cung điện, hóa trang thành một thầy thuốc nghèo và hằng ngày tận tụy săn sóc những người già yếu, bệnh tật. Cảm động trước tấm lòng cao cả của người thầy thuốc, dân chúng tò mò tìm hiểu. Và cuối cùng, họ nhận ra vị thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu ấy chính là hoàng tử của họ. Dân Do Thái luôn mong đợi sự xuất hiện của đấng Messiah để phục hưng dân tộc. Giờ đây, niềm trông mong ấy đã được ứng nghiệm. Người là vua cả đất trời, nhưng từ bỏ địa vị cao sang, sinh hạ trong cảnh nghèo nàn. Người chính là Đức Giêsu, ngôi lời và ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng Đức Kitô đến như người bạn. Ánh sáng này mang lại sự lành mạnh chứ không phải sự đau đớn, mang lại tự do chứ không phải áp bức, mang lại sự sống chứ không phải là cái chết. Ngày hôm nay, dù con người đang sống trong kỷ nguyên ánh sáng của khoa học kỹ thuật với những hứa hẹn về một cuộc sống tươi sáng, thoải mái, tiện nghi hơn, nhưng dường như con người vẫn thấy thiếu vắng một thứ ánh sáng nào đó chiếu soi vào ý nghĩa nhân sinh của mình. Càng ngày con người càng đói khát ý nghĩa, đói khát sự thật. Họ cần một thứ ánh sáng thật để cuộc hiện sinh của họ được sáng lên những chân giá trị, để sự có mặt của họ trên trần gian này không trở nên thừa thãi và vô nghĩa. Những ai thành tâm thiện chí đi tìm ánh sáng cho đời mình sẽ luôn gặp được ánh sáng thật muôn ngàn đời rực rỡ của ngôi hai Thiên Chúa. Quả vậy, 2000 năm qua, Thiên Chúa vẫn tìm một chỗ trọ nơi tâm hồn con người, nhưng chúng ta có nhận ra và sẵn lòng đón tiếp người hay không? hay tâm hồn chúng ta đã bị chiếm ngự bởi biết bao thứ lỉnh kỉnh của đam mê, của ích kỷ, của hận thù, của ghen ghét và của bao tâm tình bất chính. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng và vui lên, vì hôm nay Chúa đã cư ngụ giữa nhân loại. Sự hiện diện của Chúa chính là sức mạnh, chính là niềm tin của chúng con. Chúa chính là nguồn ánh sáng thật, xin đến chiếu soi vào cuộc đời tăm tối của chúng con, và xin soi dẫn cho chúng con biết đường về với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.
Vinh danh Chúa bao ngôi trên các tầng trời,
bình an cho người lòng ngay dưới thế.
Đêm nay Chúa vui hai gian tình cứu loài người,
người đem bình an chung cho nhân loại,
bình an cho muôn
và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Giáng sinh là ngày lễ của niềm hy vọng, tình huynh đệ và đề cao mẫu gương của Thánh Giuse. Trưa Chủ nhật thứ tư mùa vọng 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài như thường lệ để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài giải thích bài phúc âm Chúa Nhật và suy niệm về các sự kiện trước khi Chúa Giêsu sinh ra theo quan điểm của Thánh Giuse. Mẹ Maria và Thánh Giuse sống tại Nazareth nhưng không ở chung với nhau vì các ngài chưa tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, Đức Maria sau khi được sứ thần truyền tin đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và khi Thánh Giuse biết được điều này, ngài hết sức bối rối. Phúc âm không nói Thánh Giuse nghĩ gì, nhưng cho chúng ta biết điều cơ bản này, đó là Thánh Giuse tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa và sẵn sàng quên mình triệt để. Thay vì bảo vệ bản thân và khẳng định quyền của mình, Giuse đã chọn một giải pháp hy sinh cao cả. Phúc âm nói rằng Giuse là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Câu ngắn này gói gọn một bi kịch có thật ở bên trong, nếu chúng ta xét đến tình yêu của Thánh Giuse dành cho Đức Mẹ. Nhưng cũng như trong trường hợp của Abraham, Thiên Chúa đã can thiệp. Này Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói tiếp, bản văn cho chúng ta thấy sự cao cả của tâm hồn Thánh Giuse. Ngài đã sống một cuộc sống tốt đẹp và có những kế hoạch riêng cho mình, nhưng Thiên Chúa lại có kế hoạch khác cho Ngài, một sứ vụ lớn hơn. Giuse là con người luôn lắng nghe tiếng Chúa, chú tâm đến những mách bảo của con tim và của trời cao. Ngài không chú trọng đến việc theo đuổi kế hoạch sống của mình, hay để cho nỗi oán giận đầu độc tâm hồn của mình, nhưng sẵn sàng phục vụ điều mới mẻ, đưa mình vào chỗ phiền toái. Ngài không thù ghét, không để cho nỗi oán giận đầu độc tâm hồn mình. Nhưng sự thù ghét, ác cảm và nỗi oán giận vẫn thường làm cho tâm hồn chúng ta nhiễm độc. Đừng bao giờ để cho điều ấy xảy ra. Thánh Giuse là một mẫu gương về điều này. Và như thế, Ngài đã trở nên tự do hơn và cao cả hơn. Để cho bản thân mình thuận theo kế hoạch của Thiên Chúa, Thánh Giuse tìm được trọn vẹn chính mình và vượt ra ngoài bản thân mình. Sự tự do này của Thánh Giuse từ bỏ tất cả những gì mình có và từ bỏ cả hiện hữu của chính mình, hoàn toàn cởi bỏ nội tâm của mình cho ý muốn của Thiên Chúa. Điều ấy là một thách đố cho chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy con đường. Vì thế, chúng ta mừng lễ Giáng sinh bằng cách chiêm ngắm Đức Mẹ và Thánh Giuse. Đức Maria là người phụ nữ đầy ơn phúc, người đã can đảm phó thác hoàn toàn cho lời Chúa. Thánh Giuse là con người công chính và trung tín, tin tưởng vào Chúa hơn là lắng nghe tiếng nói của nghi ngờ và niềm kiêu hãnh của con người. Cùng với các ngài, chúng ta cùng nhau tiến về Bethlehem. Hôm đó, một nhóm người biểu tình phản đối nhà cầm quyền Italia về tình hình kinh tế khó khăn hiện nay cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn của họ và Ngài nói, tôi thấy có một biểu ngữ với dòng chữ, người nghèo không thể chờ đợi. Hay quá, điều này làm cho tôi nghĩ đến Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang bò, chứ không phải trong một căn nhà. Rồi Ngài phải trốn sang Ai Cập để bảo toàn mạng sống. Cuối cùng, Ngài trở về nhà mình ở Nazareth. Hôm nay, khi đọc dòng chữ này, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình không có nhà vì chưa bao giờ có một căn nhà hoặc đã mất nhà vì nhiều lý do. Gia đình và ngôi nhà gắn liền với nhau. Thật khó để xây dựng một gia đình mà không có một ngôi nhà. Trong mùa Giáng sinh này, tôi mời gọi mọi người, các cá nhân cũng như tổ chức xã hội, chính quyền, hãy làm mọi điều có thể để mỗi gia đình có một ngôi nhà. Với những người Italia đang tụ họp ở đây để bày tỏ sự dấn thân xã hội, mong sao anh chị em hãy có những đóng góp mang tính xây dựng, hãy từ khước những cám dỗ đối đầu và sử dụng bạo lực, và mong sao anh chị em luôn chọn con đường đối thoại đang khi bảo vệ quyền lợi của mình. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chúc mọi người một lễ Giáng sinh tràn đầy hy vọng, công lý và tình huynh đệ. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thương nhi đồng Giêsu ở Roma. Lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu ở Roma. Bệnh viện này tọa lạc trên đồi San Nicolo, bên cạnh trường truyền giáo và học viện của các chủng sinh Bắc Mỹ, và là tài sản của Tòa Thánh, được thành lập năm 1869 như nhà thương nhi đồng đầu tiên ở Italia, do sáng kiến quảng đại của bá tước Arabella và Sanviati. Ngày nay, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu là nhà thương đa khoa nhi đồng và trung tâm nghiên cứu nhi đồng lớn nhất tại Âu Châu. Bệnh viện này có gần 2.600 bác sĩ, nghiên cứu gia, y tá, cán sự bệnh viện và nhân viên. Mỗi năm có hơn 1 triệu trẻ em được khám bệnh, 27.000 em được điều trị, 25.000 cuộc giải phẫu và 71.000 vụ cấp cứu. Tổng cộng, bệnh viện có 607 giường tại trung tâm ở đồi San Nicolo, thị trấn Paridoro và Santa Marinella. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu quen được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, và theo truyền thống vốn được các vị giáo hoàng viếng thăm vào dịp gần lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ năm đến thăm nhà thương này. Đức Thánh Cha đến nhà thương lúc 4 giờ chiều, có Đức Tổng Giám mục Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Tarsicio Bertone tháp tùng. Có tới 4.000 người chào đón Đức Thánh Cha, đặc biệt có cả anh Saverio, 18 tuổi, bị bệnh teo cơ bắp, và Simone, một em bé 5 tuổi, người Ý, Ethiopia, bị bệnh ung thư máu, và em Adriana, người Ecuador. Đức Thánh Cha viếng thăm khu cấp cứu, trị liệu khẩn trương và hồi sinh. Trong các phòng bệnh, chỉ có một mình Ngài với các em bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói với các bác sĩ giám đốc, tôi đến đây để thăm các bệnh nhân chứ không phải thăm nhà thương. Vì thế, các bác sĩ và nhân viên đã để Ngài một mình nói chuyện và thăm các em. Tại khu điều trị khẩn trương, Đức Thánh Cha cũng gặp hai em bé tên là Francisco và em bé gái tròn 1 năm ngày 22 tháng 12 vừa qua. Ngài hỏi thăm về các em và gia đình của các em và ban phép lành cho họ. Sau khi thăm các khu vực trên đây, Đức Thánh Cha tiến về nhà nguyện của bệnh viện. Dọc đường, Ngài chào thăm các nhân viên và các thân nhân của các em. Rồi Đức Thánh Cha làm phép khu vực hồi sinh mới. Khi gặp các bác sĩ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em không đánh mất thời giờ, điều quan trọng là gieo vãi, chúng ta không biết bao giờ sẽ được gặt hái, nhưng việc anh chị em gieo vãi thật là quan trọng. Có hai em bé đã đón tiếp Đức Thánh Cha và dẫn Ngài vào nhà nguyện. Tại đây, có 30 em bệnh nhân bị ung thư và thân nhân của các em chào đón Ngài. Cũng có các linh mục tuyên úy, các nữ tu dòng nữ tử bác ái, dòng Phan Sinh Thánh Gia Maria, hội đồng quản trị nhà thương. Một em bé đã đọc Thánh Vịnh 27 và trao cho Đức Thánh Cha một rổ các trang giấy với những ước mơ và kinh nguyện do các em bé bệnh nhân viết đã được thu thập lại trong những ngày chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm ơn các em vì những giấc mơ và kinh nguyện, và Ngài nói rằng, Chúa Giê-xu biết đâu là điều sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, và với các con, Chúa có một liên hệ rất đặc biệt và luôn gần gũi với các con. Rồi Ngài cùng các em đọc một kinh kính mừng trước khi ban phép lành cho mọi người. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo tổng kết chuyến viếng thăm tại nước Nga. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã trở về Roma sau chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước Nga từ ngày 14 đến 18 tháng 12 vừa qua, cụ thể là tại Saint Petersburg và Moscow. Trong dịp này, Đức Hồng Y có đến thăm các cộng đoàn công giáo, nhưng chủ yếu là cuộc gặp gỡ đại kết với giáo hội chính thống. Điều đáng nhớ nhất trong chuyến viếng thăm này của Đức Hồng Y là cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Kirin, Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga vào ngày 18 tháng 12 vừa qua. Đây là dịp để hai bên đề cập đến mối liên hệ song phương giữa người công giáo và chính thống giáo, đồng thời là dịp chia sẻ những mối ưu tư chung, chẳng hạn cuộc xung đột tại Syria và những cuộc bạo loạn ở Ukraine. Trở về Vatican, Đức Hồng Y Koch đã cho biết chi tiết các đề tài trao đổi trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo và nhận định của Đức Thượng Phụ Kirin về Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Koch nói rằng, đây là lần thứ hai tôi có dịp gặp Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga. Lần trước là vào tháng 3 năm 2011. Trong cuộc gặp gỡ lâu giờ lần này, chúng tôi bàn đến nhiều đề tài, đặc biệt là về mối tương quan giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo, về những khác biệt và thách đố của cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội. Chúng tôi cũng nói đến những thách đố của xã hội chúng ta, đặc biệt là tình trạng của gia đình và cả những thách đố trên bình diện văn hóa nữa. Chúng tôi bàn sâu về những khả năng hợp tác về văn hóa và đạo đức giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội Roma. Ngoài ra, chúng tôi còn bàn đến những vấn đề chính trị ở Ukraine, Syria và Trung Đông. khi được hỏi quan điểm của Đức Thượng Phụ về các giáo hội ra sao, rồi các giáo hội có thể làm gì cho các Kitô hữu ở Trung Đông, nhất là ở Syria, thì Đức Hồng Y Koch trả lời rằng, vâng, khi nghĩ đến những tình huống này, chúng ta đã cầu nguyện và hành động hết sức có thể để nâng đỡ họ. Tôi chỉ muốn nhắc đến bức thư mà Đức Thánh Cha Francisco đã viết cho Tổng thống Putin là người lãnh trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn này, và Ngài đã kêu gọi một đêm cầu nguyện cho Syria tại Roma. Còn Đức Thượng Phụ cũng đã đến thăm các Kitô hữu trong vùng để nâng đỡ họ. Vì vậy, theo tôi, cả hai bên đều có cùng mối bận tâm và cùng nhau dấn thân. Mặt khác, Đức Thượng Phụ cũng nói về tình hình của các giáo hội ở Ukraine, các mối căng thẳng cùng các vấn đề vẫn còn tồn đọng giữa các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo Hy Lạp. Và ở đây, có lẽ điều quan trọng nhất đối với tôi là mọi người có thể thấy rằng, cả hai bên đều có những vết thương trong lịch sử, và đó là lý do tại sao chúng ta phải kiên nhẫn và tôn trọng đối với những thương tích vẫn còn đó. Chúng ta có thể vượt qua những vấn đề này để hợp tác tốt hơn và tiến đến tình bằng hữu giữa các giáo hội. Nói về khả thể một cuộc gặp gỡ giữa người công giáo và người chính thống giáo, cụ thể là cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ. Đức Hồng Y nói về những kế hoạch cụ thể hơn liên quan đến cuộc gặp gỡ ấy như sau. Từ ít lâu nay, người ta đã nói về việc này. Rõ ràng là người ta đã đề cập đến khả năng này. Nhưng như vị giáo chủ Hilarion đặc trách về đối thoại đại kết vẫn thường nói, công việc chuẩn bị quan trọng hơn chính cuộc gặp gỡ. Tôi cũng đồng thuận với quan điểm này với xác tín này. Và bởi đó, cần có thời gian và sự nghiêm túc để thảo luận xem liệu có một cuộc gặp gỡ như vậy có khả thi hay không, những đề tài cần bàn đến là gì, cuộc gặp gỡ ấy có thể diễn ra khi nào và ở đâu, đây là công việc chuẩn bị. Khi được hỏi về quan điểm và suy nghĩ của Đức Thượng Phụ về Đức Thánh Cha Francisco như thế nào, Đức Thượng Phụ có nói về phong cách và những phát biểu của Đức Thánh Cha không, thì Đức Hồng Y Koch cho biết thêm như sau. Thưa rằng có. Đức Thượng Phụ thường nói đến cách Đức Thánh Cha hướng dẫn giáo hội và nghiêm túc thực thi sứ vụ giáo hoàng của mình. Ngài nói đến nhân cách của Đức Thánh Cha, những quan tâm và sự gần gũi của Đức Thánh Cha với dân chúng, việc dấn thân của Đức Thánh Cha cho các giá trị Kitô giáo trong xã hội và cho học thuyết xã hội, vì trong xã hội chúng ta có chung nhiều thách đố. Đức Thượng Phụ cũng rất cảm kích về việc Đức Thánh Cha coi trọng truyền thống Thượng Hội đồng của Giáo hội Chính thống, như nói trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, và Ngài đánh giá cao việc Đức Thánh Cha muốn coi trọng vai trò của Thượng Hội đồng Giám mục và chủ đề gia đình mà Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014-2015 sẽ bàn đến. Sau hết, khi nói về hy vọng về những điều từ cuộc đối thoại đại kết trong năm 2014 sắp tới, Đức Hồng Y bày tỏ niềm hy vọng như sau. Trước hết, sẽ là sự kiện kỷ niệm 50 năm mối quan hệ đại kết giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thượng Phụ Athenagoras, Thượng Phụ Constantinopolis và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào ngày 5 tháng Giêng năm 1964. Cuộc gặp gỡ tại Jerusalem này đã khởi đầu cho cuộc đối thoại trong chân lý và tình bằng hữu. Tôi hy vọng rằng, kỷ niệm này trong năm tới sẽ là một dịp tốt để thắt chặt thêm các mối tương quan và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, vì mục đích của cuộc đối thoại này hẳn là để tìm lại sự hiệp nhất trong giáo hội và trong thánh thể.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày về đêm nhạc Giáng sinh tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn do Hoàng Minh tổ chức.
Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 20 tháng 12, tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, người người khắp nơi nô nức kéo nhau về cùng lắng động tâm hồn với những ca khúc Giáng sinh mừng đón Chúa hài lòng. Đêm nhạc Giáng sinh với chủ đề Đêm Thánh, Đêm Rực Sáng Yêu Thương đã làm những người tham dự cảm nhận một đêm yêu thương thực sự giữa tình trời và đất. Với 17 ca khúc Giáng sinh bất hủ, truyền thống đến những bài Noel mới, đang quyện nhau, làm cho một không gian đặc quánh mùi, màu và hơi thở Giáng sinh. Mở đầu chương trình là lời mời gọi từ ban tổ chức cho mọi người tham dự cầu nguyện. Cả khuôn viên trung tâm mục vụ vang lên lời ca Maranatha của Cha Thành Tâm cầu mong Chúa đến. Phần 1 với chủ đề Đền Thánh, nhạc sĩ Ngọc Linh chỉ huy một ca đoàn tổng hợp kỷ lục với khoảng 350 ca viên, gồm quý sơ dòng Đa Minh Rosalima, Đa Minh Bùi Chu, quý thầy dòng Đồng Công, các ca đoàn Tam Hà, Tam Hải, Thiện Chí giáo xứ Phát Diệm, Hồng Ân của trung tâm mục vụ, với hai ca khúc của cố nhạc sĩ Viết Chung là Kinh Cầu Giáng Sinh và Đêm Yêu Thương. Những lời hát mượt mà êm dịu đầy tình Giáng Sinh làm cho những người thưởng thức cảm nhận được ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào tâm hồn. Nhạc sĩ Ngọc Linh cho biết, hai bài hát này thầy đã đi tập cho các nhóm ở các nơi khác nhau trong vòng một tháng, và trước đêm diễn ráp lại một lần chung với nhau chỉ trong một tiếng đồng hồ. Thêm một kỷ lục nữa cho thầy Ngọc Linh. Cảm ơn người nhạc sĩ sống và cống hiến cho một nền thánh nhạc Việt Nam với những tận tụy và bền chí, cho những bài thánh ca và những đêm chỉ huy lớn như thế này cho anh chị em Kitô hữu được thưởng thức. Các ca sĩ gồm có Gia Ân, Bích Thiền, Duyên Quỳnh, Hoàng Kim, Thùy Trâm, Quang Thái, Minh Khoa, Ngọc Mai, Khắc Triệu, Xuân Trường, Tuyết Mai, Thanh Sử và Diệu Hiền, với những ca khúc Nơi Bê Lem, Đêm Hồng Phúc, Ơn Giáng Sinh và Xanh Trời Nọ An, Ba Vua Lên Đường, Hãy Vùng Đứng, Đền Thánh Huy Hoàng, và các bài ngoại quốc như Silent Night, Joy to the World. Tham gia múa gồm hai hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Mân Côi. Tiết mục nào cũng đặc sắc, đan xen giữa những lời ca bất hủ là những bài hát hiện đại, đan xen vào những bản hợp ca là những song ca, tam ca và những bài múa của các thiên thần. Không khí đêm diễn như đã nói trên là đặc quánh mùi Giáng Sinh. Trong các tiết mục thì bài múa của các em thiếu nhi Hạnh Thông Tây là đặc sắc nhất, vì khán giả là những vị giám khảo công bằng nhất, và khi các em vừa chạy ra sân khấu, thì những tràng pháo tay nổ ra khắp các khán đài. Trong trang phục ngộ nghĩnh, khi hóa thân thành những cây trạng nguyên, những chú nai, những giọt tuyết và cây thông, và chen lẫn với các thiên thần trong bài múa Merry Bright Child. Các điệu múa rất đơn giản, nhưng với trang phục đẹp mắt, sự xuất hiện dễ thương của các em đã làm cho khán giả mềm lòng và không ngừng vang lên những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Ca đoàn Bio với nhạc sĩ Tiến Linh, với những giọng ca điều và trầm ấm, không cần âm thanh lớn, đã để lại trong lòng người tham dự một sự lắng động của phần cuối chương trình. Một điểm hết sức đặc biệt nữa là gần cuối chương trình có bài Hãy Yêu Nhau Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một bài hát chẳng có chất gì là Giáng Sinh ở đây cả, một điều lạ thường chưa từng xảy ra trước đây. Cha Rocco Nguyễn Duy là một trong những người biên tập và đạo diễn cho đêm diễn. Cha nhạc sĩ cho biết, vì bài hát mang chất tin mừng và vì nhạc sĩ họ Trịnh này cũng không có đạo, mà năm nay là năm phúc âm hóa, nên Hãy Yêu Nhau Đi được đưa vào chương trình với một thông điệp nhắn gửi rằng phúc âm hóa toàn thể xã hội và hãy hướng về mọi người. Mở đầu là Maranatha với lời nhắn xin cho dương thế người người biết thương yêu nhau, thì khép lại là hãy yêu nhau đi. Xin cảm ơn thâm ý của đạo diễn, và nhờ đó thông điệp này sẽ được chia sẻ và lan rộng. Một bữa tiệc Giáng Sinh có thể nói như vậy về đêm thánh, đêm yêu thương của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Một chương trình không mang tính hình thức, không có quảng cáo, không bán vé, không ồn ào, không giới thiệu dài dòng. Bắt đầu đúng 19 giờ và kết thúc 21 giờ, như trong thiệp mời, không xê xích chút nào, âm thanh tuyệt hảo, ánh sáng rạng ngời, và những bài cảm ơn và phát biểu của Đức Hồng Y, của cha Nguyễn Văn Hiền, ngắn gọn, xúc tích, chứa đựng tâm tình của vị cha chung. Xin cảm ơn Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý nhà dòng, quý nhạc sĩ, ca sĩ, quý diễn viên và những anh chị em trong các ban vệ sinh trật tự đã dọn cho mọi người một bữa tiệc Giáng sinh ấm cúng và thánh đức. Xin Thiên Chúa Ngôi Hài đổ tràn trên quý vị bằng những ngọn lửa của tình yêu và sự nhiệt thành, cộng với sức khỏe tốt để phục vụ mỗi ngày một vinh danh Chúa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật của Minh Du về đêm nhạc Giáng sinh tại Trung tâm Mục vụ Cộng giáo phận Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáng sinh là lễ của sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đó là lễ cử hành biến cố Chúa Giêsu xuống thế làm người để sống với chúng ta trong lịch sử loài người, với tất cả gánh nặng các hạn hẹp và thảm cảnh của nó. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 18 tháng 12 vừa qua. Vì buổi tiếp kiến diễn ra trong bầu khí thiêng liêng của mùa vọng trở thành sâu đậm hơn nhờ tuần cửu nhật, nên Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Ngài nói như sau: Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em suy tư về lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, ngày lễ của sự tin tưởng và niềm hy vọng, vượt thắng sự bất ổn và bi quan. Và lý do niềm hy vọng của chúng ta là điều này: Thiên Chúa ở với chúng ta mà vẫn còn tin tưởng nơi chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ tới điều này: Thiên Chúa ở với chúng ta và vẫn còn tin tưởng nơi chúng ta. Thiên Chúa Cha thật là quảng đại. Thiên Chúa đến ở với loài người, lựa chọn trái đất như nơi ở của mình để cùng sống với con người và để làm cho mình được tìm thấy tại nơi con người, trải qua các ngày của mình trong niềm vui và trong khổ đau. Vì thế, trái đất không chỉ còn là thung lũng nước mắt nữa, mà là nơi chính Thiên Chúa đã cắm lều của Ngài, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và liên đới với con người. Thiên Chúa đã muốn chia sẻ điều kiện làm người của chúng ta, đến độ trở thành một với chúng ta trong con người của Đức Giêsu, là người thật và là Thiên Chúa thật. Nhưng còn có điều gì đó gây ngạc nhiên hơn nữa. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người đã không được thực hiện trong một thế giới lý tưởng, tình tứ, nhưng trong thế giới thực sự này, bị ghi dấu bởi các chia rẽ, gian ác, nghèo túng, các chuyên quyền và chiến tranh. Ngài đã lựa chọn ở trong lịch sử của chúng ta như nó là, với tất cả gánh nặng của các hạn hẹp và các thảm cảnh của nó. Khi làm như thế, Ngài đã chứng minh cho thấy một cách không thể vượt hơn được khuynh hướng thương xót và tràn đầy tình yêu của Ngài đối với con người. Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta. Đức Giêsu là Thiên Chúa ở với chúng ta. Anh chị em có tin điều này không? Khi đó, các tín hữu trả lời, thưa có. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng điều này, Đức Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng điều này, Đức Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta lặp lại điều này một lần nữa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, từ luôn luôn và sẽ mãi mãi ở với chúng ta trong khổ đau và khốn khó của lịch sử. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha định nghĩa lễ Giáng sinh như sau. lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu biểu lộ cho thấy Thiên Chúa đã đứng về phía con người một lần cho tất cả để cứu vớt chúng ta, để nâng chúng ta dậy từ bụi đất của các nỗi bần cùng, khó khăn và tội lỗi của chúng ta. Từ đó phát xuất ra món quà vĩ đại của Hài Nhi Bethlehem, một năng lực tinh thần giúp chúng ta không chìm sâu trong các mệt nhọc, thất vọng, buồn sầu của chúng ta. Bởi vì nó là một năng lực sưởi ấm và biến đổi con tim. Thật thế, việc sinh ra của Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta một tin vui, đó là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô cùng và một cách đặc biệt, và tình yêu này Ngài không chỉ làm cho chúng ta nhận biết mà còn ban tặng và thông truyền nó cho chúng ta nữa. Từ việc tươi vui chiêm ngưỡng mầu nhiệm của con Thiên Chúa sinh ra vì chúng ta có thể rút tỉa ra hai điều sau đây. Thứ nhất, đó là nếu trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa không tự mặc khải như một người ở trên cao và thống trị vũ trụ, nhưng như đấng tự hạ mình xuống trên trái đất bé nhỏ và nghèo nàn này, thì điều này có nghĩa là để giống như Ngài, chúng ta không được ở bên trên các người khác, nhưng trái lại phải hạ mình xuống để phục vụ, để trở nên bé nhỏ với những người bé nhỏ và người nghèo với người nghèo. Thật là một điều xấu khi thấy một Kitô hữu không muốn hạ mình xuống, không muốn phục vụ, một Kitô hữu vinh váo khắp nơi, thật là xấu hổ có phải không? Người đó không phải là tín hữu Kitô mà là một người ngoại giáo. Kitô hữu thì hạ mình và phục vụ. Chúng ta hãy làm sao để các anh chị em này không bao giờ cảm thấy cô đơn. Sự hiện diện liên đới của chúng ta bên cạnh họ không chỉ diễn tả bằng lời nói, nhưng bằng sự hùng hồn của các cử chỉ, cho thấy Thiên Chúa gần gũi với tất cả mọi người. Đề cập tới khía cạnh thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng, nếu qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã liên lụy với con người cho tới nỗi trở thành như một người trong chúng ta, thì có nghĩa là bất cứ gì chúng ta sẽ làm cho một người anh chị em là chúng ta làm cho Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc cho chúng ta nhớ điều đó. Ai cho ăn, lắng nghe, thăm viếng, yêu thương một trong những người bé nhỏ và nghèo nàn nhất là đã làm cho chính con Thiên Chúa. Trái lại, ai khước từ, quên lãng, không biết tới một trong các người bé nhỏ và nghèo nàn nhất là đã bỏ quên và khước từ chính Thiên Chúa. Như Thánh Gioan đã viết rằng, thật ra, ai không yêu thương người anh em mà mình trông thấy, thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà mình không trông thấy. Chúng ta hãy phó thác cho sự cầu bầu hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta, để mẹ giúp chúng ta trong lễ Giáng sinh gần kề này, nhận biết nơi gương mặt của tha nhân, đặc biệt là của những người yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề nhất, hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Xin mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm trao ban cho tất cả mọi người tình yêu thương, lòng tốt và sự quảng đại của chúng ta. Trong cách thế này, chúng ta sẽ phản ánh và kéo dài ánh sáng của Chúa Giêsu, đấng từ hang đá Bethlehem tiếp tục tỏa lan trong các con tim, bằng cách hiến tặng niềm vui và hòa bình mà chúng ta ngưỡng vọng từ tận thẳm sâu con người chúng ta. Sáng 18 tháng 12 vừa qua, đã có vài ca đoàn và các ban nhạc của các phong trào tổ ấm hát thánh ca Giáng sinh và trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha, cũng như tạo bầu khí tươi vui cho buổi tiếp kiến. Khi chào các tín hữu, Đức Thánh Cha chúc mọi người những ngày hành hương sốt sắng, lễ Giáng sinh và năm mới tươi vui, an lành và thịnh vượng. Khi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện tại quảng trường, cũng như ở bên Ba Lan và khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha xin mọi người hãy nghĩ tới các người nghèo, những người đói, những người cô đơn, những người vô gia cư, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, cũng như các nạn nhân của chiến tranh, đặc biệt là các trẻ em. Ngài cũng đã chào nhiều người đau yếu ngồi trên xe lăn, ôm hôn vuốt ve và an ủi họ. Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ tiến tới với mầu nhiệm Giáng sinh với cùng các tâm tình, đức tin và sự khiêm nhường của mẹ Maria. Ngài cầu mong cho các anh chị em đau yếu, kín múc được niềm vui và sự bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới chiêm ngưỡng Thánh Gia Nazareth và noi gương các nhân đức của Thánh Gia. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 18 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài tư tưởng của Thầy Krishnamurti nói về thái độ ngồi lê mắt lẻo. Ngài phân tích nguyên nhân và đề ra cho chúng ta một hướng giải quyết để tránh thái độ ngồi lê mắt lẻo. Trước hết, tại sao chúng ta ngồi lê mắt lẻo? Thầy Krishnamurti đã viết như sau. Đây là một dạng của nội tâm không an lạc, cũng giống như lo lắng, ngồi lê mắt lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tĩnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt thì mới ngồi lê đôi mắt, phải vậy không? Nhưng liệu chúng ta có hiểu được người khác khi mà chúng ta không tự hiểu nổi chính mình chăng? Nếu chúng ta không biết cung cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chính mình, thì liệu chúng ta có thể phê phán người khác được chăng? Tại sao lại có cái sự kiện đặc biệt xen vào chuyện của người khác này? Phải chăng sự thèm muốn môi mốc, coi thế nhân nghĩ gì, cảm tưởng ra sao? Phải chăng điều đó cho chúng ta cơ hội lẩn tránh chính bản thân chúng ta? Đồng thời nó cũng tiềm ẩn sự khao khát xâm lấn vào đời sống của người khác. Đời chúng ta không đủ đau khổ hay sao? Chúng ta lại còn có thời giờ để mà nghĩ về những người khác với cung cách xấu xa, tàn nhẫn, ngồi lê mắt lẻo như vậy hay sao? Và sau đây, Thầy Krishnamurti cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta có thái độ như vậy. Ngài đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, trước nhất, vì chúng ta không quan tâm một cách thích đáng đến tiến trình tư tưởng và hành động của chính bản thân. Đó là từ đầu óc quá sức là ù lì, muốn có điều hứng thú nên phải vọng ra khỏi nội tâm để mong đạt được. Nói cách khác, phải chăng ngồi lê đôi mắt là một hình thức của cảm giác, ở đó chúng ta đắm chìm trong sự thỏa mãn. Nếu thực sự đi sâu vào vấn đề này, rồi trở về nội tâm, người ta sẽ nhận ra rằng bản thân thật là quá hời hợt, nông cạn, cho nên mới tìm kiếm sự thích thú từ bên ngoài qua hành động bàn tán chuyện thị phi về kẻ khác. Và tiếp sau đây, Thầy Krishnamurti đề nghị với chúng ta những hướng giải quyết thái độ tiêu cực ngồi lê mách lẻo như sau. Lần tới, khi bạn đang ngồi lê mách lẻo chuyện người, nếu chợt tỉnh, nhận ra được, hãy quay vào nội tâm. Nó sẽ chỉ cho bạn rất nhiều về chính bản thân bạn. Đừng che giấu bằng cách nói rằng bạn chỉ muốn tìm hiểu về người khác. khi bạn ý thức được là bạn đang ngồi lê đôi mắt, nhận ra được tất cả những ẩn ý của sự bếp xếp, lúc đó bạn có tự nhủ, làm thế nào mình ngưng lại được nhỉ? Không phải là thói xấu đó tự ngưng lại ngay khi bạn trực nhận ra được là bạn đang ngồi lê đôi mắt đó sao? Thói ngồi lê mắt lẻo là biểu hiệu của sự thiếu tỉnh thức. Ngay khi bạn trực nhận ra thì cái miệng lưỡi lẻo bẻo sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sự chấm dứt này không đòi hỏi phải có hành động của ý chí. Tất cả điều cần thiết là phải tỉnh giác, ý thức được điều mình đang nói và nhìn rõ ẩn ý của nó. Chỉ cần tỉnh giác nhận ra nó, rồi bạn sẽ thấy nó biến đi nhanh tới cỡ nào. Bởi vì nó hé mở cho ta thấy cung cách hành xử, phẩm hạnh, chiều hướng suy tư của chính ta. Thật ra thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là những cách cho chúng ta lẩn tránh khỏi phải trực diện với bản thân. Từ đáy lòng, chúng ta thật là rộng tết, nông cạn. Chúng ta sợ hãi phải nhìn thẳng vào sự thật của chính chúng ta. Nội tâm chúng ta quá thấp thỏi, cho nên sự ngồi lê mách lẻo đã đóng vai trò của một hình thức tiêu khiển phong phú, khoái trá, một cách thoát ly thực tế của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sau một ngày vui, tối hôm đó, tôi còn nấn ná một mình trên công viên trước khi trở về nhà. Tôi dừng lại đến ngồi trên ghế đá và để cho tâm hồn lặng chìm trong suy tư. Sau một hồi lâu, tôi cảm thấy ai đó đến ngồi gần trên ghế đá. Mở mắt nhìn quanh thì quả thực có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi lịch sự chào rồi bắt đầu gợi chuyện. Ông có phải là người lạ từ xa mới đến trong thành phố này không? Phải, tôi là người lạ từ xa mới đến trong thành phố này. Và cũng như bao người khác, tôi rất cần sự giúp đỡ. Ngạc nhiên trước câu trả lời của người lạ mặt, tôi hỏi thêm, thưa ông muốn được giúp đỡ điều gì? Tôi cần một chỗ trọ, tôi cần một nơi có thể nghỉ ngơi. Vậy xin ông hãy nhận lấy một chút tiền này và đến một nhà trọ gần đây mà ông ưa thích. Người lạ mặt tỏ vẻ buồn rầu nói thêm, tôi đã đến gõ cửa tất cả các nhà trọ gần đây, nhưng đều vô ích. Tôi bị thương, nhưng không đói cơm bánh. Tôi chán nản, nhưng không mệt mỏi. Tôi không tìm một mái nhà, nhưng tìm nơi nương tựa. Vậy xin ông đến nhà tôi tạm trú, nếu ông muốn. Người lạ mặt nghiêm giọng nói thêm, đã trăm ngàn lần tôi đến gõ cửa nhà ông rồi, nhưng có bao giờ được trả lời đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ trước người lạ mặt và hỏi thêm, thế ông là ai? Tôi là tình yêu mà lòng ích kỷ của con người đã loại trừ và gạt bỏ ra ngoài. Nói xong, người lạ mặt đứng dậy, và tôi đã nhận ra hai dấu đinh trên tay người ấy. Sợ hãi, tôi quỳ phục trước mặt ông và kêu lên, ôi lại Chúa! Với giọng buồn khổ, người lạ mặt nói tiếp, người ta làm lễ và tôn vinh tôi, nhưng tôi vẫn là người xa lạ đối với họ. Không ai muốn tiếp nhận tôi. Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi dựa đầu. Câu nói của người lạ mặt gợi lại trong tâm trí tôi lời nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Bấy giờ tôi mở to nhìn chung quanh, nhưng quá muộn, người lạ mặt đã đi mất hút từ lúc nào rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chờ đợi là dấu hiệu của lòng yêu mến. Những người mà ta không tha thiết gì, thì ta cũng chẳng mong đợi chi hết. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến ai hoặc tha thiết điều gì, lúc đó chúng ta mới tha thiết trông chờ. Đợi chờ trong hy vọng là đặc điểm đời sống người tín hữu, bởi vì tâm điểm của đức tin Kitô chính là lòng mến, là tình yêu Chúa Kitô. Vì tình yêu, Chúa Giêsu đã không ngừng đến gõ cửa tâm hồn mỗi người chúng ta, qua tha nhân, những người nghèo khổ cần được thương yêu, tiếp nhận và giúp đỡ. Cũng vì tình yêu, Chúa Giêsu đến gõ cửa tâm hồn mỗi người qua cuộc sống thử thách hàng ngày, ngay cả qua những yếu đuối, thất bại và tội lỗi nữa. Hy vọng của người tín hữu không phải là một giấc mơ hão huyền, nhưng được đặt trên nền tảng vững chắc là Chúa Giêsu. Ngài đến để cứu chuộc nhân loại, để đổi mới tâm hồn mỗi người. Tuy là Thiên Chúa quyền phép vô cùng, Ngài không thể làm gì được nếu chúng ta không muốn, nếu chúng ta không biết kiên nhẫn đợi chờ và không biết mở cửa đón nhận Ngài với tất cả tấm lòng yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao truyền ơn cứu độ cho mọi người. Xin Chúa thương kiện cường niềm hy vọng và sưởi ấm lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con thờ ơ dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa. Đừng để cho con dại dột cố chấp trước những dấu hiệu của tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết sẵn sàng mau mắn trong các điều thiện hảo, để chúng con được hân hoan đón nhận ơn thánh của Ngài cứu độ, Ngài Chúa đến trong đời sống chúng con. Amen.
Thank you.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành và thánh đức.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.